Cái tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay một lần nữa Mai Khanh xin kính mời thầy giảng tiếp ạ. Kính mời thầy.
Kính thưa thầy, trong nhiều buổi thuyết giảng, thầy thường hay nhắc nhở đại chúng thực hành năm chữ T. Đó là chữ viết tắt của thương, tha, thôi, tùy và thoáng. Thương yêu và tha thứ được hầu hết các tôn giáo cổ suý. Nhưng thưa thầy, thôi, tùy và thoáng là những danh từ rất xa lạ với nhiều người. Xin thầy cho biết định nghĩa của những từ ấy và làm sao đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Mai Khanh xin kính mời thầy ạ.
Chào chị Mai Khanh và các anh em trong hội cũng như là các vị thính giả. Năm chữ T này là bởi vì nó bắt đầu bằng chữ T cho nên gọi là cái năm chữ T hay là triết lý năm chữ T, tức là năm cái nguyên lý của cuộc sống. Thì cái năm cái nguyên lý này nó từ trong cái kinh Hoa Nghiêm, mà cái phần gọi là cái phần học làm cái Bồ Tát thập tín, tức là học làm cái bước đầu tiên để mà làm sao mà đi vào cái đạo. Thì mình rút ra cái hàm ý cũng như là cái tinh thần của cái vị Bồ Tát đó đó, để mình đặt ra cái phương pháp tu hành, gọi là cái phương pháp tu hành theo cái triết lý năm chữ T. Đó, năm chữ T này thì là nó gồm có cái năm 2002 thì tôi có nói cho rất nhiều người biết cái mấy chữ T này. Nhưng lúc đó thì bắt đầu bằng bốn chữ thôi. Là chỉ có thương, tha thứ, thôi, tùy. Đến 2003 thì nó có 5 chữ, thêm chữ nữa là thương, tha thứ, thôi, tùy và chữ thoáng. Đến năm 2007 thì cái version này nó lại mới hơn chút xíu, tức là mình upgrade nó, mình thay đổi chút xíu. Thì nó trở thành là thương thương, rồi tha thứ, thôi, rồi tùy và thoáng. Thì cái cách mình tập luyện nó thì nó rõ ràng hơn. Đồng thời đó là nó, mình có thể nói rằng là 5 cái chữ T này nó càng lúc nó càng chính xác hơn trong cái sự tập luyện. Thì bắt đầu mình nói chung chung, nhưng bây giờ mình nói là những cái phương pháp mà có thể tập luyện được và có thể thực hành được. Thế bây giờ được hết á, mình xin giới thiệu với quý vị thính giả là cái chữ đầu tiên cả là thương thương, là gồm có 2 chữ thương. Là vì 2 chữ thương này là không phải là mình thương thương là thương ít ít á, không phải như vậy. Mà thương thương này có một cái nghĩa là hơi đặc biệt, là không biết anh Lộc có biết tại sao mà có 2 chữ thương không? Thương đầu là cái gì mà thương tự nhiên là cái gì à? Theo anh biết.
Thưa thầy, chữ đầu thương là mình thương người khác. Còn chữ thương thứ hai là
người khác thương mình. Người khác thương mình là sao?
Và cái chữ thứ hai là mình phải dễ thương để người khác thương mình được.
À đúng rồi. Cái đầu tiên là cái động từ là mình phải thương người ta. Thì thương người ta thì là cũng hay lắm. Vì là cái tình thương thì lúc nào cũng cần cả. Bắt đầu những cái tình thương nó dễ dàng nhất là tình thương của người mẹ thương người con, hay là người con thương người mẹ, hay là cha mẹ mà thương con cái, hay là anh em thương nhau. Những cái thương đó liên công như là mình gọi là built in, nó có sẵn trong cái máu huyết con người mình rồi. Mình đẻ ra là mình có cái lòng thương đó rồi. Nhưng mà nhiều khi nếu mình không biết cái giáo dục đó, thì cái tình thương nó càng ngày nó càng mất đi. Thì dù như người mẹ đó mình thương người con thương người mẹ, nhưng mà nếu người mẹ mà vô tình mà chửi mắng người con một lần đó, thì dường như là cái tình thương nó sức mạnh chút, cái quan hệ nó sức mạnh chút. Mà người mẹ thường thường cứ mắng nhiếc người con thì tự nhiên đó, cái người con nó không biết làm sao mà biểu lộ được cái tình thương về mẹ được. Người Việt Nam mình gọi là thương thì cho roi cho vọt. Thì câu đó thì nghe lúc đầu nghe thì có vẻ có lý, là vì mình muốn biết tương lai của nó cho tốt. Thì tương lai của nó nhờ roi vọt mà nó có kỷ luật thiệt. Nhưng mà cái lòng yêu thương của nó với mình ấy, có lẽ là bị sức mẹ rất nhiều. Nó chỉ thương mình sau khi nó lớn lên rồi mà nó cảm ơn là nhờ roi vọt mà nó nên người. Nhưng mà trong cái quá trình mà nó lớn lên ấy, nhiều khi nó sẽ không có appreciate, nó cảm nhận được cái roi vọt mà nó chỉ thấy là cha mẹ không hiểu. Như là trong cái xã hội mà của Mỹ bây giờ nữa, hay là Âu Châu nữa, mà mình mà càng roi vọt bao nhiêu thì con cái nó càng lạnh xa. Và nếu mình không biết ngôn ngữ của con cái đó, mình không cùng loại cái tiếng Anh về nó đó, thì nhiều khi nó lại càng khó chịu dần hơn nữa. Cho nên cái thương nó quan trọng lắm. Mình đã có sẵn cái tình thương cha mẹ, tình thương của con cái, tình thương của anh em, thì mình phải làm sao cái tình thương mà phải biểu đạt. Thế nên trong cái chữ thương đầu tiên cả là phải diễn bày cái tình thương đó. Nhiều khi là mình phải nhìn mắt người ta là mình nói là dạ con thương mẹ lắm, hay là mình nói bố thương con lắm. Cho nhiều khi mình có tình thương mình không biểu đạt. Thì là có một cặp vợ chồng họ nói hay lắm, hôm nay sau mấy chục năm đó, mà tôi cưới nhau đó, thì từ lúc mà tôi có đứa con thứ một mà ra đời rồi đó, thì ông chồng ông nói tôi không bao giờ tôi nói là tôi yêu em nữa. Ông ngừng lại, ông không nói nữa này, ông không bao giờ ông nói là anh yêu em nữa, hết luôn. Ông nói tôi để trong lòng thôi. Nhưng mà yêu để trong lòng á, không biểu đạt ra thì nó có hay không nè, theo như bạn biết.
Thưa thầy, cái vấn đề mà yêu mà để trong lòng đó, thì sự thật đa số những người đàn ông khi mà đã lập gia đình và có con rồi đó, thì cái vấn đề nếu mà người đàn bà để ý đó, khi mà thấy những hành động của người đàn ông thì biết là người chồng có thương mình hay không, chứ không phải bắt buộc là lúc nào cũng phải nói anh yêu em. Nhiều khi có khi người ta nói anh yêu em mà trong lòng không yêu thì cũng không
hay sao. Hay vô cùng. Nhiều khi cái hành động đó là mình không cần nói ra, nhưng mình biểu đạt bằng hành động, tức là có một sự biểu đạt. Nhưng mà nếu mà không biểu đạt được thì sao? Và nếu mà cái biểu đạt là mà người phối ngẫu, người vợ hay là người chồng mà không hiểu được và hiểu lầm thì sao? À mà nó dễ hiểu lầm lắm, đúng không? Theo như chị thì chị thấy hiểu lầm có phải dễ dàng không?
Dạ thưa thầy, theo con nghĩ thì cái chuyện hiểu lầm đấy cũng dễ lắm thầy. Tại vì đàn ông thì hay nói lung tung, chẳng biết có đúng hay không. Thì lúc đó là, nhưng mà cái tình thương đó thì hình ra là của người mẹ thương người con nó lớn quá thì cũng quên bẵng mất ông chồng đi.
À,
dạ, để con nghĩ rằng lúc đó là con chỉ thấy trước mắt con là đứa con con thôi.
À, thì tại đó ông chồng cũng tội là bị quên. Tại đó cái thương tại ra là cũng phải nhiều phương diện. Và phải cần sự biểu đạt một điều. Biểu đạt, có những người đó, họ không cần nói ra. Thế nên mình không nên nói với họ là anh yêu em chi. Nhưng mà có những người là phải cần nói ra. Tại anh thương em, hay là em thương anh. Có những người đó thì họ không cần nói ra. Nhưng mà họ cần một cái sự gián tiếp, cái hành động gián tiếp. Thì dụ như là săn sóc con cả như thế nào đó, hay là mình làm cái chuyện gì đó, mình hy sinh. Thế nên cái biểu đạt nó quan trọng lắm, nhưng mà phải có sự biểu đạt. Thế mình nói mình để trong lòng không thì không được. Đó là để trong lòng không thì không xong. À, nhiều khi phải bỏ cái thời gian ra để mà chứng tỏ cái tình thương của mình cho người mà mình thương. Nhưng cái thương đó nó rất là hay. Thế bây giờ cái cuộc sống của mình mà mình không có cái tình thương đó, hay là mình không biết cho cái tình thương, cái chữ cho tình thương là hay lắm. Là cái tình thương nó giống như cái món quà mà nó làm cho người ta cảm nhận. Nhiều khi cái người mà được cái tình thương là họ cả ngày họ không ăn uống gì cả, họ no. Là vì cái tình thương giống như món quà, giống như món ăn đó. Nhưng mà nếu mà mình mà không có thương lâu quá thì tự nhiên mình hay gắt gỏng. Mình hay dữ dằn, hay dữ tợn vì mình cảm thấy rằng là mình thiếu thốn cái gì đó. Và mình không làm sao mà mình có một cái gì để mà thay thế tình thương được. Tình thương là cái mà mình gọi là nó không có thể, không có cái substitution, không có cái gì thay thế được cả. Cái đó là cái quan trọng trong cái giáo dục của con cái cũng như là trong đời sống vợ chồng đó, nó không có thay thế được. Thì đối với chư Phật Bồ Tát đó, thì cái tình thương chư Phật Bồ Tát thường thường người ta nói là Phật giống như là một người cha lành. À, nhưng mà khi nói về Quan Âm Bồ Tát thì người ta nói Đức Quan Âm Bồ Tát giống như một người mẹ hiền. Thì thường thường đó, khi mình tu thì mình phải cần có cả hai cái, cả cha cả mẹ ở trong đời của mình, và mình phải cần có cả cha cả mẹ của tâm linh. Và đối với Quan Âm Bồ Tát thì Ngài là cái người đó mà thường thường cho mình một cái sự an ổn và một cái niềm vui. Cho nên cái tình thương đó là phải đi tới một cái chuyện rất là quan trọng, là thường thường đó, cái người mà mình gọi là mình thương người nào đó, thì mình phải đem cái niềm vui tới cho người đó. Nhiều khi mình nói là cái niềm vui là mình nói là mình thương là mình thấy ấm áp, nhưng mà mình quên rằng thương là đi tới cái vui. Tại vì nhiều khi mình nói tôi thương quá, nhưng mà mình quay 2 phút sau là mình chửi tùm lum tà la cả rồi thì là cũng phải thương. Nó cũng phải là niềm vui nữa. Thế nên cái thương là phải đi tới với cái vui. Mà có vui thì mình mà thích ở người ta chứ, nếu không vui mình ở làm chi. Thành ra là cái thương á thì đi với cái vui. Cho nên khi mà cái chữ nói cái chữ thương thương là cái chữ thương đầu á, là thương và phải đem lại cái niềm vui cho đối tượng được thương. Rồi bây giờ cái chữ thương thứ hai đó thì nó có nghĩa là dễ thương. Cái dễ thương á là cái mà mình không thể từ vỗ ngực mà nói tôi dễ thương được. Nhiều khi mình ra mình nói tôi dễ thương lắm, tức là đoạn ngang cũng kỳ khó gỡ được, tại sao mình nói tôi dễ thương được chứ. Nhưng mà cái dễ thương là cái mà những người sống với mình họ cảm nhận ra. Cái dễ thương là cái mà gần như những người mà họ nhìn mình bên ngoài thôi là họ cảm nhận rồi. Không cần phải nói chuyện lâu năm, không cần phải biết lâu năm. Cái dễ thương là nó tỏa ra từ bên trong, hiện lên trên mặt của mình. Và không có một người nào có thể chối cãi được cả. Và mình không nhìn được cái mặt của mình, thế nên mình sẽ không biết mình dễ thương hay không. Chỉ có người ngoài thì biết được mình dễ thương hay không. Chứ mình không biết được, tại vì nếu mình biết mình dễ thương hay không, thì tức là mình có thể nhìn được cái mặt của mình. Thì trừ ra là mình xoay gương thì mình thấy cái ảnh của mình trong gương, nhưng mình đâu thấy được cái mặt của mình. À, thành do đó, cái dễ thương là cái đặc tính nó khó tu hơn là cái tình thương. Tại vì sao vậy? Vì mình nói mình thương thì mình có thể là mình chủ quan được. Nhưng mà cái dễ thương giống gần như là không phải dễ chủ quan lắm, mà phải cần cái sự chứng nhận của những cái người bên ngoài. Thành ra muốn tu dễ thương này á, thì nó có mấy chuyện mình cần làm. Thì bây giờ mình muốn hỏi là cả anh chị đây, theo anh chị nghĩ là như thế nào thì mình gọi là người dễ thương?
Thưa thầy, người dễ thương là khi nào cũng dễ chấp nhận người ta lắm. Vì là mình gặp ai mình cũng thấy bình đẳng hết á, và mình vui vẻ hết. Và mình cho nhiều hơn thích nhận là mình dễ thương. Ví dụ mình nói những câu dễ thương, cái là từ trong lòng mình ra thôi.
Nhiều khi mình cho cái lời phê bình nặng nề thì có dễ thương không?
Không. Thưa thầy, mình nặng nề đâu có dễ thương. Ví dụ mình nói
mà cái mặt lúc nào cũng wow wow dễ thương
cũng
không
được. Cái nào cũng cười vui vẻ. Thưa thầy, con mắt cũng cười, miệng cũng cười,
mà cờ bạn bên ngoài quá hả?
Thưa thầy, không có đâu. Nhiều người họ làm như vậy mà không phải họ như vậy, nhưng có những người tự nhiên họ như vậy.
Anh Lộc nghĩ thế nào về cái chuyện dễ thương này?
Thưa thầy, đó mình muốn dễ thương với người khác thì mình phải thương người khác là tự nhiên người khác thấy mình dễ thương.
Thí dụ như mình đang đi ăn tiệc thì mình gặp một cái người nào đó, mình nhận định người này, nói chuyện với họ trong 2 phút mình nhận định cô này dễ thương. Thì vì sao mình nhận định cô này dễ thương? Là vì cô này đẹp quá, cô này ăn nói hay ho quá, cô này như hồi nãy là thì tâm thường nói là cô này có thể tống mắt đưa tình gì đó đại khái, hay là liếc mắt tống tình, hay là cô này có nói chuyện êm ả, hay là cái gì làm cho mình cảm thấy cái người này dễ thương này nè.
Thưa thầy, đó là một trong những cái điều kiện để làm cho mình cảm thấy người khác dễ thương.
Bên ngoài thôi.
Ở bên ngoài thôi.
À, nhưng mà có lẽ có một cái điều kiện bên trong mà các bạn có thể suy nghĩ. Cái người dễ thương đó, thường thường họ không tìm lỗi lầm của mình, đó. Họ không còn nhìn lỗi của mình, họ không bắt lỗi của mình. Họ không phải là mình nói chuyện với họ là họ bắt từng câu một. Đó là họ nghĩa là tìm cái lỗi lầm, họ xoáy từng câu một, họ làm cho mình khó chịu. Không, họ có một cái sự thành thật. Đó là quan trọng lắm. Vì không có cái người dễ thương nào không thành thật cả. Vì không thành thật là dễ ghét rồi. Tại mình chỉ muốn chơi với người mà thiệt thôi, mình chơi với người giả không được. Cho nên cái đầu tiên là cái thành thật. Nhưng mà cái thứ hai là quan trọng trong cái dễ thương này đó, là thật sự đó, là họ không có tìm lỗi lầm, không có xoáy mỏi. Họ không làm cho mình cảm thấy là cái privacy, cái đời tư hay là cái chuyện của mình nó bị là đe dọa. Và có lẽ một cái điều mà làm cho cái người mà dễ thương đó là bởi vì họ có cái quan tâm, quan hoài tới mình. Mình nói chuyện thì họ lắng nghe, mình cần thì họ nói ok tôi tới giúp. Một cái người mà có vẻ sẵn sàng, và cái người mà họ mình cảm thấy là họ rõ ràng là có một cái quan tâm, cái người đó thì dễ thương thiệt. Nhưng mà đối với một cái bên trong như vậy thì nó cần còn cái bên ngoài. Cái bên ngoài thì cái khuôn mặt của họ đó cũng nói được nhiều chuyện lắm. Vì khuôn mặt họ mà nó dữ dằn quá, lúc nào cũng bầu về là wow, về là mình gọi là gì hả?
Câu
có dữ. Và nhiều khi họ lâm cao đó, họ từ cao, từ đài. Cái mặt hay là cái mày họ cảm tưởng là tôi làm trích lợn này nọ vân vân đó. Mình khó nói chuyện với họ. Thì mình thấy họ rõ ràng không dễ thương mà. Thế nên cái người dễ thương là cái người mà có một cái tâm địa như vừa nói, thành thật này, bị quan hoài này. Và rõ ràng là không có xoay mỏi, không có attacking, nghĩa là tìm cách để mà làm cho mình khó chịu. Và sau khi có cái đó rồi thì cái cách họ mà đối xử với mình đó, nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình cảm thấy rõ ràng là tỏa ra một cái ấm áp mà mình muốn ngồi nói chuyện thêm, mình muốn làm việc với họ và mình muốn sống với họ. Thì cái đó gọi là dễ thương. Thế nên cái đó là cái đặc tính á, mà nó quan trọng hơn là cả tình thương nữa. Tại mình cho người ta thương, mình thương người ta nhưng mà mình không dễ thương thì cũng không xong. Có một cái phim Tây này mà phim Tây này thì là chắc là các bạn cũng nhớ tên, mà thầy cũng nhớ tên hồi lâu. Thầy lúc mà trước kia mà thầy xuất gia đi tu thì còn nói chuyện là cái anh này anh yêu cô này, rồi anh nói tôi yêu cô, tôi giờ cô phải yêu tôi đi. Cô này cô nói nhưng mà Vũ không dễ thương này, làm sao tôi yêu? À, thầy nhớ câu đồ hoài, vì tôi hồi nhỏ mà thầy cứ nhớ câu đồ hoài. Thế nên nhiều khi mình bắt người ta thương mình, yêu mình nhưng mình không dễ thương thì làm sao được. Thế nên nói một cách khác là cái dễ thương đó là nó phải do người bên ngoài đặt, người ta chứng nhận cho mình, ta certify, người ta chứng cho mình, chứ mình đâu có thể nói là mình dễ thương được.
À, thưa thầy, thì cái dễ thương á hình như là do bản tính sinh ra cho mình không thể cố gắng được.
Cái thật sự là không có cái gì mình không cố gắng được cả. Tại vì nếu mình không cố gắng được thì mình đâu có tu được. Tu có nghĩa là cố gắng, tu có nghĩa là đổi cái tính của mình mà. Thế nên mình đổi từ cái chỗ dễ ghét tới chỗ dễ thương. Hồi xưa mình không quan hoài, mình quan hoài một chút. Hồi xưa mình hay tìm lỗi lầm người ta, là bây giờ mình thấy thôi, energy mà đi tìm lỗi người ta bây giờ không thèm nữa. Thay vì tìm lỗi, thay vì mình ghét người ta thì bây giờ mình bắt tay một cái, mình ôm một cái xong. À, thay vì mình là lúc nào cũng là không thành thật, mình nói toàn những cái chuyện để mà lừa bịp, thì bây giờ mình nói thành thật thôi. Thì tự nhiên mình dễ thương. Mà sửa cái tánh tức là tu. Mà cái tu này là tu từ bên trong. Và tu này mình được người ta chứng nhận ngay. Cho mình không nên nghĩ là bây giờ tôi làm sao tu thành Phật. Mà mình nên nghĩ tu làm sao mà dễ thương hơn. Tại vì không có ông Phật nào dễ ghét cả. Mà cũng có ông Bồ Tát nào mà dễ ghét cả. Cái chuyện thực sự thật là như này đó. Là cái hướng mà quan trọng nhất của đời của mình đó. Mà nhiều người, mình nhiều khi mình lộn, mình nghĩ là bây giờ làm tu làm sao mà lên cực lạc, tu làm sao mà lên trên thiên đàng. Nhưng mà mình quên rằng tại đó là mình trong lúc tu mình không dễ thương nè. À, nhiều người ta tới mượn mình một cái chuyện nhỏ thôi, mình không làm. Người ta nói một câu thì mình găng lại. À, người ta vô nhà mà người ta ăn uống mà người ta quên giúp mình rửa chén, người ta đi rồi thì mình chửi bới, mình nói sao, nó làm biếng. Tức là mình có đủ cách để lên án, đủ cách để nói chuyện, nhưng mà mình không ngờ rằng, nhưng mà mình vẫn đi chùa đều đặn, mình vẫn là cúng dường, nghĩa là rất là nông hậu cho chùa chiền, vẫn làm những cái việc thiện, nhưng mình quên rằng tại ra mình càng tu mình càng không dễ thương. Mà tại ra tu mà để mà có được một cái chức vụ hay là có được một cái tiếng tăm là mình tu cao, nhưng mà thật sự mình không dễ thương đấy. Tức là cả đó là hai sai lầm, cho nên mình phải càng tu mình phải càng dễ thương hơn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hàng Trường về năm chữ thương, tha, tôi, tùy, thoáng. Sau đây xin kính mời Thầy tóm lược những ý chính trong bài giảng hôm nay ạ.
Thưa các vị thính giả, năm chữ T, ngày hôm nay mình mới nói chữ T đầu tiên. T đầu tiên này là thương, thương. Thương là cái tình thương mình gắn với người ta. Cái tình thương này phải đem lại niềm vui thì mình gọi là cái tình thương được. Cái chữ thương thứ hai gọi là dễ thương. Tức là mình tu làm sao mà càng ngày đó mình càng thành thật hơn, càng ngày mình càng có một cái lòng quan hoài về người khác, và mình không có nhìn vào cái lỗi lầm người ta, và mình nhìn vào cái điểm tốt người ta. Cái chữ thương đầu đó, nó đưa tới nhiều chuyện, thí dụ như là cái trách nhiệm của mình, cái trí huệ của mình biết làm sao mà thương, đừng có mất cân bằng. Tại vì mình thương mà mình không có nghĩ tới cái tương lai của người đó, mình thương mình không biết làm sao mà làm cho cái trách nhiệm người đó mà nó tốt thì cũng được. Cho nên cái thương là một cái trí huệ vô cùng. Thì ngày hôm nay mình tạm thời mình chỉ nói tới cái chữ thương mà thôi. Thì trong bài kế tiếp đấy, mình sẽ nói chuyện cái tha thứ, chữ thôi, chữ tùy và chữ thoáng. Thì năm chữ này hợp lại thành một cái triết lý, mình gọi là triết lý năm chữ T. Năm cái triết lý mà hướng dẫn cuộc đời của mình, để cho mình càng tu thì con đường đi của mình nó càng chính xác hơn. Chính xác có nghĩa là mình biết cái hướng đi của mình không phải là viển vông, mà mình thấy rõ ràng những người xung quanh có thể chứng nhận, có thể thấy cái sự cải biến và cái sự đổi mới của mình. Cho mình không cần là phải lên cực lạc rồi đó, mình nói là mình thành công. Ngay trong ngày hôm nay mà mình có thể đổi một hai cái tính tình để mình dễ thương hơn. Thí dụ như là thường thường là mình không có rót nước mời cha mẹ mình thì bây giờ mình rót nước đi. Thường thường mình không xin lỗi vợ mình thì bây giờ mình xin lỗi đi. Thường thường mình không có nghĩ tới rằng là phải giặt áo quần giúp cho người trong nhà mình, thì mình làm thử chuyện đó đi. Cái đó là cái bắt đầu của cái đặc tính dễ thương, thì mình biết quan hoài hơn, biết thành thật hơn và không nghĩ tới cái chuyện xấu của người ta. Đó là những cái đặc tính mà mình gọi là chỉ đạo và cách để cho mình được chứng nhận ngay, chứ không cần phải lên trên cực lạc rồi mới được chứng nhận.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com hoặc muốn có bài giảng của thầy Hằng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647 hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ xin gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đỗ Mậu Quỳnh, Kimberly Jewelry ở Irvine.
Để cho dòng Pháp của Phật luân lưu khắp mọi nơi, để cho mọi người có cuộc sống hài hòa, an lạc hơn, và cũng để duy trì chương trình Radio Khai Tâm này cho mọi người cùng tu học, Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ, yểm trợ và đóng góp của quý đạo hữu gần xa cho chi phí mua airtime trên làn sóng radio 1430 AM. Mọi đóng góp tùy hỷ công đức xin gửi về CSS San Jose 2291 Carlton Avenue, đánh vần là Carlton Avenue, San Jose, California 95124. Memo xin đề Radio Khai Tâm, hoặc gọi chị Minh Tâm ở số 408-238-9997, 408-238-9997.
Thông báo của Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose. Bắt đầu tháng 10 năm 2010, Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose kính mời quý đạo hữu đến tham dự buổi lễ lại quán âm sám vào mỗi thứ năm của tuần lễ thứ ba mỗi tháng. Tháng 10 ngày 21 tháng 10 năm 2010, tháng 11 ngày 18 tháng 11 năm 2010, tháng 12, 16 tháng 12 năm 2010, từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối, tại địa điểm mới Spinico Clubhouse 2600 Santa Rosa, San Jose, Cali 95111. Để quy lại được thoải mái, xin quý bác vui lòng đem theo một mền nhỏ hay một tấm yoga mat. Liên lạc cô Minh Tâm 408-838-9084, 838-9084 sau 7 giờ tối.
Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.